Kính chào các thiên hiếu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Mafia đỏ, sống chết phải theo kịch bản tuyên truyền. Sở dĩ tôi mượn cái câu chuyện sống chết của bọn chó bu Việt Nam Cộng sản khi nó thanh toán nhau để làm nổi bật lên cái sự lúng túng về cái bộ của máy tuyên truyền Việt Nam Cộng sản, là vì trong chế độ Cộng sản, bọn cán bộ từ chóp bu cho đến cấp dưới là luôn luôn phải sống theo cái hình ảnh tuyên truyền mà bọn nó vẽ ra trong đầu óc quần chúng. Cho nên nó sống nó cũng phải sống theo cái tuyên truyền đó, mà nó chết cũng phải theo cái tuyên truyền đó. Mặc dù là trong thực tế nó không thể sống được theo cái kiểu tuyên truyền đó, nhưng nó cứ phải sống theo kiểu tuyên truyền đó. Và vì thế cho nên cái tuyên truyền của Việt Nam Cộng sản với thực tế cuộc đời luôn luôn nó trái ngược nhau. Và vì thế cho nên cái chân dung của chế độ Cộng sản tuyên truyền, người ta đã nói rằng cái chế độ của nó chỉ có tóm tắt có hai chữ là dối trá mà thôi. Trong mấy tuần vừa qua, trong cái chiến dịch tranh quyền tranh ăn trong nội bộ mà chúng nó mệnh danh là chống tham nhũng, rồi bắt cọp bắt sâu đủ các thứ, và nó tranh quyền tranh ăn, nó hạ bệ nhau chí chết và càng ngày càng có vẻ sát phạt hơn cả. Và cái vụ Nguyễn Bá Thanh là cái vụ nó biểu tượng rõ nét nhất cái chân dung quyền lực đang tranh quyền tranh ăn của bọn Việt Nam Cộng sản Mafia đó ở Hà Nội. Cho nên tôi xin mượn cái trường hợp này kèm theo những cái phân tích và bình luận của dư luận lề phải cũng như lề trái ở trong nước để làm nổi bật lên cái chân dung quyền lực của bọn Việt Nam Cộng sản, là chúng nó sống hay là chúng nó chết cũng phải theo kịch bản tuyên truyền. Mặc dù là nó có thể sống kiểu sống cách chi sống hay là chết cách chi, lúc nào cũng phải là sống hay là chết theo đúng lập trường mà khi mà tôi còn ở ngoài đó thì chúng tôi đã gọi là sống và chết theo lạp sườn. Chúng tôi diễu cái lập trường. Hơi tí là nó đem lập trường cho nó bắt bẻ nhau. Bây giờ chúng ta trở về với cái trường hợp cụ thể là cái chết của Nguyễn Bá Thanh. Tôi xin mượn mấy bản tường trình và phân tích của Dân Làm Báo để mà nhân đó tôi đưa ra những cái đánh giá và phê bình của tôi, làm nổi bật lên là Đảng Cộng sản nó sinh hoạt sống hay là chết là luôn luôn phải theo kịch bản tuyên truyền. Và với qua cái trường hợp mà tuyên truyền lố bịch kiểu này thì chúng ta chứng minh rằng thì cái nền tuyên truyền của Việt Nam Cộng sản là tổ chức theo lối xã hội kín, và bây giờ nó vào cái xã hội mở của toàn thế giới, nó đang phá sản như thế nào. Tôi xin dựa vào bài của Dân Làm Báo có tựa đề là bằng chứng về sự lừa đảo và láo khoét của Đảng Cộng sản Việt Nam về cái chết của Nguyễn Bá Thanh. Thì bài báo này mượn lời của cái bài trước của Vũ Đông Hà cũng ở trên Dân Làm Báo, viết theo lối mỉa mai, coi như là nhân danh cái nền tuyên truyền của Việt Nam Cộng sản, xin cáo lỗi về những sơ suất kỹ thuật trong cái việc mà mô tả cái chết của Nguyễn Bá Thanh. Và Vũ Đông Hà gọi là xin lỗi quý khán giả về những sự cố kỹ thuật trong phần mở đầu của hồi cuối bộ phim nhiều tập cái chết của Nguyễn Bá Thanh. Ông Vũ Đông Hà ông coi cái vụ Nguyễn Bá Thanh là một bộ phim nhiều tập và sự cố kỹ thuật, là vì cái này tuyên truyền nó bị lúc ta lúc túng sự cố kỹ thuật. Và bài của Dân Làm Báo dựa vào cái đó, quan trọng nhất là dựa vào cái loan báo cái ngày giờ chết. Thì chúng ta nhớ rằng thì là anh ấy nhiễm xạ rồi anh vào bệnh viện 108 rồi anh chữa khỏi, anh chạy sang Singapore rồi anh chạy sang không chữa là chạy sang Mỹ, và mỗi nơi nó thông tin một cách khác nhau, và cứ kế nọ chửi bố cái kia, nó làm cho cái tạo ra cái mà ông Vũ Đông Hoàng gọi là sự cố kỹ thuật. Bây giờ là bắt đầu là cái khi nó đem về, lúc thì nó nói là đem về bệnh viện này, bây giờ nó nói là đem về nhà thì chết ở nhà, lúc thì chết ở bệnh viện, lúc chết ở nhà. Thông tin nó cứ lung tung, cái đoạn nó chửi bố cái kia. Đầu tiên là cái anh Nguyễn Quốc Triệu, trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương. Anh loan tin và đăng trên báo Lao Động là anh nói rằng thì anh Nguyễn Bá Thành anh đã chết lúc 12:15 trưa ngày 13 tháng 2 năm 2015. Giờ thì thời điểm thông tin được phổ biến lại nói là 12:58 phút, và Dân Tờ Báo bình luận như thế này: nếu phải giữ điều xác nhận của ông Triệu về thời điểm 12:15 trưa là lúc Nguyễn Bá Thanh chết, thì tự nó sẽ là bằng chứng không thể chối cãi cho những vụ việc thông tin sau đó, rằng thì là tất cả những màn trình diễn về người hàng xóm, thân nhân, cán bộ đứng cạnh ông Nguyễn Bá Thanh, chứng kiến ông Thanh chút hơi thở cuối cùng tại nhà của ông vào lúc 13 giờ là láo khoét và lừa đảo dư luận. Là với cái anh Nguyễn Quốc Triệu này, anh chỉ nói là chết lúc đó thôi, chả thấy nói đến người nhà, người cửa, rồi thân nhân đứng cạnh vậy kia. Thì sau sẽ anh, các anh nền tuyên truyền của anh thấy rằng ông này chết kỳ cũng không phải cho thân nhân như thế. À, thành ra anh bị lung túng, anh bị sự cố kỹ thuật ở chỗ này. Và vì cái sự cố kỹ thuật này cho nên báo Lao Động của các anh ấy lại phải loan cho các cái khác. Và vì thế cho nên Dân Làm Báo mới tố cáo ra rằng do đó laodong.com.vn phải phi tang bằng chứng này bằng cách vào sửa dữ kiện sau khi bài viết của ông Vũ Đông Hà được phổ biến. Trong bản tin mới được cạo sửa này, giờ chết của Nguyễn Bá Thanh được đổi từ 12:15 sang 13:10, nó phải đổi giờ để nó chen vào cái phút mà thương khóc mếu thân nhân đứng cạnh giường đó. À, bây giờ nó sửa lại. Bây giờ bản tin kế tiếp của Trích Dẫn Đà Nẵng, nó là loan tin là trở lại bản tin cạo sửa. Cứ tạm cho là ông Nguyễn Quốc Triệu xác nhận xong là ban biên tập bấm nút cho bản tin đi. Thì nội dung của bản tin cạo sửa này sẽ như thế này. Là chuyện cạo sửa nhé. Vào lúc 12:58 trưa, ông Nguyễn Quốc Triệu, trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương, đã xác nhận với báo Lao Động, ông Nguyễn Bá Thanh, trưởng ban nội chính trung ương, đã chút hơi thở cuối cùng vào lúc 13:10 ngày 13 tháng 2 năm 2015 tại nhà riêng của ông. Đây là một thông tin đi trước thời gian, xác nhận giờ chết tương lai của một người có giờ có phút đàng hoàng. Tóm lại, một số cảnh dàn dựng của Đảng và sử dụng truyền thông để lừa đảo dư luận từ bài viết của Vũ Đông Hà. Một là 12:15 có thông tin Nguyễn Bá Thanh chết, thì cũng vào 12:15 thì lại bỗng nhiên lại xuất hiện là đã trực sẵn hàng trăm người dân đứng ngoài bệnh viện để dàn dựng thêm cái màn đó. Điểm thứ hai là 12:40 xe cứu thương về đến nhà thương thì cũng đã có sẵn hàng trăm người dân tụ tập chờ đón. Giờ đến cái điểm thứ ba là giờ chết của Nguyễn Bá Thanh được đổi lại từ 12:15 sang 1:10 để có thể chen vào đó mà dàn dựng cái chuyện thân nhân và người dân chứng kiến ông Thanh chút hơi thở cuối cùng. Và Dân Làm Báo chêm vào rằng thì có thể là nền tuyên truyền dàn dựng theo chính sách đó, là trong vài ngày tới hướng truyền thông của Đảng sẽ là nó biết trước, anh chưa dàn dựng kịch bản kiểu gì người ta biết trước hết. Một là mọi bài phân tích về hành vi lừa đảo của Đảng sẽ bị đồng hóa với việc xúc phạm đến người chết Nguyễn Bá Thanh. Mà thật ra, ông Thanh là một nạn nhân bi thảm nhất của cuộc đấu đá nội bộ Đảng, đúng không? Nó dàn dựng xong rồi, anh nào mà nói khác đi là khác kịch bản là nó sẽ trừng trị nha. Điểm thứ hai là tập trung vào việc ca tụng Nguyễn Bá Thanh bằng cách dùng tiếng nói của người dân để biến Nguyễn Bá Thanh thành một mẫu mực của người cộng sản chân chính, hết lòng vì dân vì nước, được nhân dân yêu quý, được kính trọng, và đó cũng được xem như là hình ảnh cao quý của Đảng Cộng sản. Kết luận, Nguyễn Bá Thanh chết thảm thiết trong sự hiểm ác bạo tàn của đồng chí phe địch, bạc bẽo và phản bội của đồng chí phe ta. Ở trong đảng nó bây giờ có rằng đồng chí phe địch và đồng chí phe ta, tức là phe nọ phe kia đánh nhau, trong đảng nó có phe địch phe ta rồi. Nguyễn Bá Thanh chết thảm thiết trong sự hiểm ác bạo tàn của đồng chí phe địch, bạc bẽo và phản bội của đồng chí phe ta. Nhưng sau cùng thì cuộc đời và cái chết của ông cũng được đem ra để giao hàng, để tiếp thị cho hào quang của tổ chức đã giết ông ta. Đây là một bản phân tích cho thấy cái là nó, cái nền tuyên truyền bịp bợm nó bị phá sản như thế nào. Bây giờ trong một bài khác cũng của Dân Làm Báo của Trần Quang Hạ có tựa đề là Nguyễn Bá Thanh một nghi án nhà nước không chịu mở. Bí mật mà không chịu mở, mà nhà nước không chịu mở, nhưng mà dân người ta bây giờ xã hội mở, xã hội người ta mở ra tất cả các bí mật, coi anh không thể giấu được. Giờ là Trần Quang Hạ viết như thế này, đặt vấn đề là anh Nguyễn Bá Thanh anh bị bệnh gì, suy tủy vì phóng xạ hay là suy tủy không rõ nguyên nhân. Và Trần Quang Hạ chứng minh rằng khi bệnh suy tủy là đương nhiên là vì phóng xạ, chứ không thể là vì không rõ nguyên nhân được. Bản tin chung quanh việc ông Nguyễn Bá Thanh đi chữa bệnh ở Mỹ của RFA, tức là Đài Á Châu Tự Do, ngày 10 tháng 9 2014 có đoạn như sau, nguyên văn trích. Theo ông Nghị, tức là bác sĩ Nghị mà là ở Đà Nẵng, ông bác sĩ chữa cho Nguyễn Bá Thanh, ông tiết lộ. Theo ông Nghị, trước khi quyết định sang Mỹ chữa bệnh, ông Thanh đã đến bệnh viện C Đà Nẵng để khám bệnh, và tại đây các bác sĩ đã đưa ra kết luận là ông bị nhiễm xạ và cần phải ghép tủy. Và sau đó không lâu, ông Thanh quyết định sang Mỹ chữa bệnh tại bệnh viện, cũng đưa ra kết quả chẩn đoán trùng khớp với chẩn đoán của bệnh viện C Đà Nẵng. Bài viết của nhóm phóng viên RFA tại Việt Nam vào thời điểm tháng 9 2014, việc đồn đoán xuất phát từ Đà Nẵng, nơi ông Nguyễn Bá Thanh đã vào khám bệnh sau khi đã khám vài lần ở bệnh viện quân đội 108. Nếu ông Thanh bị nhiễm xạ theo chuẩn đoán của bác sĩ, thì đây là chứng cứ rất quan trọng trong nghi án đầu độc. Kết luận nhiễm phóng xạ của bệnh viện C Đà Nẵng trước khi ông Thanh sang Mỹ cũng phù hợp với chuẩn đoán của bác sĩ Mỹ ở Seattle. Bệnh rối loạn sinh tủy chỉ là hội chứng của việc bị nhiễm xạ, tức là một trong các biến chứng từ căn nguyên bệnh khác. Nhiễm xạ mới là nguyên nhân gây bệnh. Nếu không bị nhiễm xạ thì không bị suy tủy, nhớ. Không có thể nói rằng thì là suy tủy vì những nguyên nhân gì khác. Nhiễm xạ mới là nguyên nhân gây bệnh. Nếu không bị nhiễm xạ thì không bị suy tủy. Nếu như thông tin từ bác sĩ Nghị đúng, câu hỏi tiếp theo là tại sao ông Nguyễn Bá Thanh bị nhiễm xạ? Có đi thăm nhà máy điện hạt nhân, có tiếp xúc với chất phóng xạ, có làm việc gì bị lây nhiễm hay không? Không ai tự dưng mà lây nhiễm xạ nếu hoàn toàn không tiếp xúc với môi trường phóng xạ. Nếu như câu hỏi vừa hỏi đó là ông có đi thăm nhà máy điện hạt nhân, tiếp xúc phóng xạ hay lây nhiễm gì không? Nếu những câu hỏi trên được trả lời là không, thì phải nghĩ đến chuyện bị đầu độc. Nhắc lại nhé. Nếu những câu trả lời là không tiếp xúc với bất cứ môi trường phóng xạ nào mà lại nhiễm xạ, thì phải nghĩ đến chuyện là anh bị đầu độc. Vấn đề không còn là chuyện đồn đại dư luận, không phải là chuyện tin xấu, không phải là chuyện phao tin xấu của thế lực thù địch, mà là nhiệm vụ của các cơ quan pháp luật phải làm rõ để giải tỏa các nghi vấn. Ban tuyên huấn trung ương đấy là nền tuyên truyền nữa. Ban tuyên huấn trung ương không phải là chỉ có nói miệng mà là người dân tin được. Không chỉ có phải là học báo nói người ta đừng nghe tin đồn là xong, mà phải đưa ra bằng chứng thuyết phục nếu muốn phản bác tin đó. Ông Nguyễn Thế Kỷ, tức là ông bác sĩ ở bệnh viện đó, cần đưa ra bệnh án chính thức của bệnh viện Việt Nam lẫn bệnh viện Mỹ thì mới thuyết phục được dư luận. Và bài báo đặt, đài IRF đặt vấn đề là nhà nước im lặng một cách đáng sợ, với cái tựa đề là sự im lặng đáng sợ. Trích dẫn nha, cũng theo bài báo RFA ngày 10 tháng 9 2014, nguyên văn: mấy anh em, bà con của ông Thanh ở Hòa Vang, quê của ông Thanh rất là sốc, khóc lóc, nhưng không biết sau đó chỉ thị thế nào mà ông Cảnh trả lời trên các báo. Rồi sau đó mọi sự im lặng, một sự im lặng rất đáng sợ, tức là đây sự im lặng của gia đình ông Nguyễn Bá Thanh, ông Cảnh, tức là con Nguyễn Bá Thanh đó. Ông Cảnh trả lời các báo sao sao? Chỉ thị thế nào? Ông Cảnh trả lời trên báo là bình thường đó. Giờ mọi im lặng. Đặt vấn đề, đã có chỉ thị nào đó không cho gia đình ông Thanh phản ứng về câu chuyện bệnh tật? Người dân thắc mắc, tại sao người nhà đổ bệnh ngặt nghèo, người thân khóc lóc cũng không cho? Ông bà nào ở trung ương mà ra cái lệnh thất đức như thế? Ai ra lệnh? Lệnh như thế nào? Thì ông Nguyễn Xuân Cảnh, tức là con của Nguyễn Bá Thanh, và gia đình Nguyễn Bá Thanh phải biết rõ. Đấy là chết cũng phải theo kịch bản tuyên truyền của nhà nước. Gia đình cũng không được khóc. Kịch bản phải chết theo chính sách, không được khóc. Và bây giờ đến phải để đính chánh là những dư luận, là kịch bản phản tuyên truyền cũng phải là theo chính sách của nhà nước. Bài báo tiếp tục: sự im lặng không bình thường kéo dài đến hôm nay hơn một tháng từ ngày ông Thanh về Đà Nẵng. Báo chí được cảnh cáo trong mặt ghép không nên làm nóng vụ Nguyễn Bá Thanh, nghĩa là phải làm nguội để dư luận không bàn tán nữa. Đã có sự sắp xếp chuẩn bị dập tắt dư luận, đồng thời buộc gia đình phải im lặng. Kịch bản phản thiên chuyện chết phải theo chính sách. Lát nữa tôi sẽ nói là sống cũng phải theo chính sách đấy cơ. Tiếp tục, ngày 23 tháng 12, 2014, trang chân dung quyền lực đưa tin 2. Nguyễn Bá Thanh bị Nguyễn Xuân Phúc đầu độc. Bây giờ là cái chân dung quyền lực nó gắp lửa bỏ tay anh Nguyễn Xuân Phúc. Đấy, bây giờ để bình luận về cái sự kiện này, thì bài báo đặt vấn đề là ở đây có hai vế. Vế thứ nhất là Thanh bị đầu độc phóng xạ ARSC và người đầu độc Thanh là Phúc. Vế thứ hai đã được chứng minh bằng tin tức, hình ảnh rõ ràng là Nguyễn Bá Thanh từ một người khỏe mạnh bỗng dưng đổ bệnh rồi chết một cách chết đáng ngờ. Vế thứ hai là cho rằng người đầu độc là phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thì vế này không đáng tin cậy vì không có bằng chứng. Chân dung quyền lực gà chỉ đưa ra phỏng đoán rồi kết luận thủ phạm rất hồ đồ theo kiểu tòa án nhân dân, đúng không? Tôi đọc tôi cũng thấy, thì nói là anh Nguyễn Bá Thanh anh sang tàu anh ấy về anh bị rồi kia, chỉ có biết là anh cái nhiễm xạ thì là đúng, còn ai là làm cho anh nhiễm xạ thì không là đây là cái lỗi tuyên truyền xám của chân dung quyền lực mà thôi. Tiếp tục bình luận, ai cũng biết trang blog này không phải của người đấu tranh dân chủ, à thấy không, cũng không phải của hải ngoại, cũng chẳng phải thế lực thù gì. Cái blog chân dung quyền lực là của chính cán bộ cấp cao cộng sản đánh những cán bộ cấp cao khác, nó đánh nhau. Hay nói chính xác hơn, đây là trang web chui của thủ tướng Ba Dũng đánh các đối thủ trước đại hội 12. Cái này là cái câu này tôi đánh giá rằng đây là mô tả rất đúng, mà cái mà tôi gọi là tuyên truyền xám, tức là nó đưa ra một nửa sự thật, rồi nó cài một nửa sự thật khác để nó hướng dẫn dư luận đi theo cái hướng mà nó muốn. Cộng sản nói chỉ nên tin một nửa, chân dung quyền lực là cộng sản, do đó không nên tin hết. Mánh khóe chân dung quyền lực là đưa ra một nửa đây này. Mánh khóe chân dung quyền lực là đưa ra một nửa sự thật, còn nửa kia thì đưa ra làm sao mà có lợi cho mình. Và chúng ta chỉ nên chọn một nửa mà thôi. Bây giờ những dấu hiệu đáng ngờ trong cái vụ này. Tin tức nghe được từ gia đình ông Thanh rất ít, gần như giữ im lặng tuyệt đối trước những tin đồn và sự quan tâm của dư luận báo chí. Bây giờ, nguyên văn trích ở trong tin tức, được, đây là nhà nước, được sự đồng ý của ban tổ chức trung ương, ba tôi đi chữa bệnh ở Mỹ, đấy là anh Nguyễn Xuân Cảnh đó. Ba tôi đi chữa bệnh Mỹ, anh Thanh là người của nhà nước, à, bây giờ nhà nước lo, tức là chấn an dư luận. Tất cả lời nói đều rất dè sẻn và thận trọng như bị ai ngăn cản. Ngay cả tuyên bố là còn tuyên bố thêm nữa là đây là bà Nguyễn Thị Vân Lan, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em Đà Nẵng nói thay cho gia đình ông Thanh là hơi đâu mà đi nghe các tin đồn. Lúc này chúng tôi chỉ lo chăm sóc sức khỏe cho anh ấy. Còn tất cả nguồn tin chính thức từ ngày Nguyễn Văn Thanh về tại Đà Nẵng đều do Nguyễn Quốc Triệu đứng ra phát biểu. Tuyệt nhiên không thấy gia đình trực tiếp trả lời báo chí. Bây giờ lại kịch bản tuyên truyền. Cũng lại còn cho anh Nguyễn Văn Thanh ấy chết vào đúng thứ 6-13 và được bình luận rất là hay. Ngày thứ 6-13, trên blog Dân Làm Báo đã phát hiện sự lúng túng dẫn đến những sơ sót trong việc đưa tin ngày giờ chết của Nguyễn Văn Thanh. Chỉ dấu đưa tới một số suy luận như thế này. Nguyễn Văn Thanh đã chết từ lâu, đưa về bằng chuyên cơ chỉ là quan tài và tất cả là câu chuyện thăm viếng chữa bệnh lâu nay chỉ là màn kịch. Với nhiều diễn viên tham gia cùng đóng. Tôi gọi là kịch bản lộn xộn, cho nên nó vỡ kịch rất dễ dàng, bẻ mánh vỡ tuồng. Câu hỏi là người ta làm như vậy để làm gì? Phải chăng thế lực giết Nguyễn Bá Thanh muốn chọn ngày thứ 6-13 là ngày rất xấu để hạ nhục ông? Nhưng màn kịch nhiều người đóng thì càng dễ lộ. Và sẽ gây hậu quả rất là lớn. Nếu giả thiết này thật, nó chứng tỏ một điều rất là kinh khủng, là bọn cộng sản với nhau mà người ta tàn độc tới cái mức giết người rồi còn lên kế hoạch để hạ nhục một xác chết. Cái tiểu đề mục kế tiếp trong cái bài này: người liêm khiết chống tham nhũng lại đủ tiền trả chi phí y tế khổng lồ à? Để chân dung quyền lực đưa ra cái chi tiết này để hạ nhục thêm cái gia đình đó, là chúng tham nhũng mà là chân dung quyền lực đưa ra là chi phí về cái chuyến đi về tàu bay bao nhiêu đó là làm cho người ta gợi ý, người ta nhớ, liên tưởng rằng cái anh Nguyễn Bá Thanh này anh lắm tiền ấy, chắc là anh phải tham nhũng. Người liêm khiết chống tham nhũng lại đủ tiền trả chi phí y tế khổng lồ, kịch bản ấy. Mới đây nhất, ông giáo sư Phạm Gia Khải nói rằng ông là người nghe câu nói cuối cùng của Nguyễn Bá Thanh. Nguyên văn: gia đình chúng tôi sẽ lo tất cả những chi phí chữa bệnh của tôi. Điều này rất vô lý, vì ông Thanh có bảo hiểm y tế mã đặc biệt cán bộ cao cấp trung ương, hãng bảo hiểm trả không hết thì ngân sách ban bảo vệ sức khỏe trung ương sẽ chi tiếp. Hơn nữa, lời chối trăng sau cùng của người sắp chết như ông Thanh không thể nào là chuyện tiền bạc, mà phải là chuyện lớn hơn như là oan khuất, như là bị hận, bi hận, hoặc là bình thường hơn là công việc còn đang dang dở, sắp chết mà lại nói chi phí gia đình chúng tôi lo hết. Tức là gì? Chết rồi mà lại còn nghe nói kịch bản vụng về, muốn ghép tội cho anh Nguyễn Bá Thanh, ghép tội tham nhũng. Nhưng mà cái bền nó lúng túng, là mỗi anh đạo diễn anh vẽ ra một chi tiết, thành nhiều đạo diễn quá thì cho nó đâm cho nó bể mánh. Bản tin kế tiếp bình luận như thế này: thật ra thông tin này đã được Ủy ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương đưa ra rất sớm, từ lúc ông Nguyễn Bá Thanh đi chữa bệnh nhà Mỹ. Phải chăng điều này nằm trong kế hoạch kích hoạt dư luận để dư luận cho rằng một người chống tham nhũng lại có đủ tiền để trả chi phí y tế tốn kém lên đến hàng triệu đô la? Ông Khải và ông Triệu đã hoàn thành công tác được giao, nhưng vì quá hoàn hảo nên không qua mắt được công luận. Đúng. là kịch bản quá kỹ lưỡng nhưng mà không qua mắt được công luận. Đây là một cái nữa đó. Cái chi tiết này thì tôi đã nêu ra nhiều lần rồi. Quan tài mở với tấm nhựa cản tia xạ trong suốt lễ, trong lễ cản tia xạ trong suốt trong lễ viếng tàng. Cái Nguyễn Khắc, tướng Nguyễn Khắc Nghiên mà chết đó. Mà tôi đã nói rằng không biết là trong cái hòm nó có phải là cái xác Nguyễn Khắc Nghiên hay không, vì là vì nó không có cái cửa sổ ô cửa kính để mà người có thể nhìn mặt cái ai ở trong con tòi. Và ngay khi mà nghiên cứu về cái chết của Nguyễn Khắc Nghiên thì tôi đã đi tìm ra, hóa ra là nó có cái nghị định 105, nó nói rằng thì là không được các cái quan tài không có được cái ô cửa kính trên nắp quan tài, là vì để tránh ô nhiễm, mà để ra ô nhiễm. Chứ mà lần này thì là quan tài, mắt quan tài là mở toang lên và là có nguyên cái nắp quan tài là có tấm nhựa đi cản tia xạ mà là trong suốt để cho mọi người thấy cái xác nằm bên trong. Kịch bản tuyên truyền luôn luôn phải theo chính xác, tức là muốn để cho thấy xác là nếu ông Bá Thành chết thật ra chứ mà ông chết bò đâu. Đó. Bây giờ bản tin tiếp tục. Qua hình ảnh lễ tang, người ta thấy Nguyễn Bá Thành nằm trong quan tài mở dưới tấm nhựa trong suốt. Đây là điều không bình thường của một lễ tang người chết vì bệnh ung thư, cũng như rất bất thường đối với nghi lễ thăm viếng người quá cố. Tấm nhựa trong suốt chỉ có mục đích duy nhất là cản tia xạ alpha P210 có thể ảnh hưởng người sống. Không nghi ngờ gì nữa, bản tang lễ trung ương đã thiết kế kiểu quan tài an toàn cho khách viếng, hoặc là họ chủ động vì biết sự độc hại tia xạ polonium 210, hoặc nghe dư luận nói nhiều quá nên hoảng làm vậy cho chắc ăn. Khi mà anh là có cái tâm kính để cản phóng xạ thì chứng tỏ là ông là chết vì bệnh nhiễm sợ chứ còn gì nữa. Anh trưởng ban tuyên truyền Tô Huy Rứa lần này bị lúng túng và được Trần Quang Hạ đặt câu hỏi dí anh vào tường. Ông Tô Huy Rứa, trưởng ban tang lễ, cần phải giải thích trước dư luận về mục đích tấm nhựa bất thường này. Bây giờ Trần Quang Hạ lại để ý cái các nhân vật cao cấp mà đến ghi sổ tang rất là hay. Ngày 15 tháng 2 2014, cán bộ lãnh đạo cao cấp lần lượt đến viếng và ghi sổ tang. Được ghi nhận như thế này. Đứng đầu là Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước, viết vào sổ tang tất cả 109 chữ. Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, viết tổng cộng 52 chữ. Nguyễn Tân Dung, Thủ tướng, viết 35 chữ. Và Trần Quang Hạ bình luận rất là hay. Nội dung và số chữ viết có thể liên quan đến tâm trạng và tình cảm của người viết. Nếu tôi không ưa anh, tôi không thể viết dài dòng bí đát. Nếu tôi ghét anh, tôi cực chẳng đã ghi qua và loa lấy lệ. Còn nếu tôi hại anh, tôi càng không dám viết nhiều, bởi vì anh còn nằm trên hình ngay ở đó. Và đây là anh Nguyễn Tân Dũng, anh viết có 35 chữ thôi. Anh Nguyễn Phú Trọng thì trung mình viết 52 chữ. Và anh Tân Tấn Giang thì viết dài dòng nhất cả. Chắc là anh thương tiếc lắm. Là vì anh Trương Tấn Giang là anh là cái người mà theo dõi cái vụ án Dương Chí Dũng kìa. Anh Nguyễn Bá Thành này vì cái vụ Dương Chí Dũng mà làm cho Phạm Quý Ngọ phải chết. Bây giờ đến phiên anh ấy phải đền nợ nước, phải hy sinh. Và Trần Quang Hạ đặt câu hỏi, vậy ai là người hãm hại Nguyễn Bá Thành? Thì dĩ nhiên là không muốn hồ đồ. Chúng tôi không thể hồ đồ kết luận vì đây chỉ là nghi án. Chúng tôi cũng không dựa vào dẫn chứng thay vì bằng chứng như trang chân dung quyền lực rồi đưa ra tên tuổi kẻ thù ác. Chúng tôi tổng hợp một số chi tiết sự kiện để thời gian và lịch sử sẽ truy tố kẻ chủ mưu ám hại nhân vật chống tham nhũng số 1 này. Ai là kẻ thù số một của Nguyễn Bá Thanh? Chính là nghi can số một trong vụ án nhà nước không dám mở ra như thế này, đó là Trần Quang Hạ. Chúng ta thấy rằng cái vụ Trần Nguyễn Bá Thanh này nó lột trần chuồng cái chế độ mafia đỏ Việt Nam Cộng sản, dựa trên một cái nền tuyên truyền gian dối luôn luôn như thế, và anh cán bộ cộng sản chóp bu nào cũng thế, anh sống cũng phải sống theo cái hình ảnh tuyên truyền, và anh chết anh phải chết theo cái hình ảnh tuyên truyền, theo chính sách mà nhà nước muốn. Và tôi có trước mặt một bài bình luận ngắn mỉa mai của nhát sĩ bảo thủ Tô Hải. Tôi đọc nguyên văn. Một cái chết mà người ta muốn kẻ chết sẽ chết êm ru, chết đột ngột và thật bí mật, tốt nhất là xa hẳn cái đất nước này. Cuối cùng lại trở thành một cái chết gây nhiều đồn đoán bình loạn, tốn nhiều tiền của nhờ rời gian giấy mực và nước bọt nhất trong lịch sử chết của mấy tay cộng sản gộc. Chết rồi mà vẫn gây phiền hà, tốn tiền tốn bạc của nhân dân. Lần đầu nghe chuyện ông Bá Thanh, tớ đã viết trên status là, trong một kép, mọi chuyện bí mật về ông Bá Thanh sẽ bị lộ hết nếu cứ để ông nằm chờ chết ở bên Mỹ. Lý do, cái hội chứng Acute Radiation Syndrome, du polonium, tức là nhiễm xạ thời kỳ cấp, chính là do người Mỹ công khai hóa. Tớ thấy là tớ đi truy xem rằng server của cái blog chân dung quyền lực nó nằm ở đâu, thì cái IP của nó là IP của Google và chắc là ở bên Mỹ. Cái hội chứng Acute Radiation Syndrome du polonium, tức là nhiễm xạ thời kỳ cấp, chính là do người Mỹ công khai hóa. Hình ảnh ông ta nằm trơ trọi cách ly, không một bóng người dám đứng gần, thậm chí cái thùng rác đặc biệt sân đó hàng chữ warning danger, cảnh cáo nguy hiểm, cũng được chụp ảnh rõ mồn một bên cái hình hài biến dạng của ông ta. Và từ đó chân dung quyền lực mới tung ra các kiểu ảnh mà hẳn phải ai đó có quyền lực mới có quyền chụp, cùng tin động trời nói rằng Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc bằng chất phóng xạ cũng là do chân dung quyền lực tung ra. Rõ ràng ta không nói thì Singapore cũng nói, chỉ có người Mỹ tung tin chứ còn ai nữa. Tốn kém mấy cũng phải đưa cái xác chết còn thoi thóp đó về và bắt tất cả các giáo sĩ, tiến sư phải nói này nói nọ, phịa chuyện bệnh này, bệnh nọ, cốt để chờ ngày nào thì được phép tuyên bố chết thật mà thôi. Chết cũng phải là theo kịch bản, đã định ngày nào cho chết mới được chết. Và cái ngày thứ 6-13 đã được chọn. Phải chăng sáng kiến này của tay nào đó có biết qua đến phim Van Vlietre do Boris Karloff, dịch cho tiếng Mỹ, tiếng Việt là Quỷ Nhập Tràng, đóng? Nếu thế thì khá là thâm thúy đấy nha. Liệu rồi đây cái quan tài cốt thép này khi ra công khai tang lễ có một chiếc quan tài đóng thế để người đến viếng lỡ sợ chết lây, không có quan tài đóng thế, nó cái nào đóng thật mà nó có lọng kính chống nhiễm xạ. À, anh nói là ông Yên Chí không có cái đó. À, đấy là ông Tô Hải. Bây giờ đến một góc cái khác là nhắc cho chúng ta biết rằng thì ông Nguyễn Bá Thanh chết đột ngột không phải đây là lần thứ nhất, mà trong chế độ cộng sản đã có nhiều cái chết đột ngột. Kể ra không hết, nhưng mà kể chỉ cả mấy những trường hợp gần đây nhất thì cũng đủ thấy tởm rồi. Trước cái chết của Nguyễn Bá Thanh ít ngày, thì có cái chết của Nguyễn Hữu Thắng. À, trước cái Nguyễn Thắng là có Phạm Quý Ngọ, bây giờ Nguyễn Hữu Thắng chết như thế nào? Qua khám nghiệm tử thi ông Nguyễn Hữu Thắng, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam cho thấy trên cổ nạn nhân có vết hằn xây sát do dây để lại. Đây là thông tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Thông tin này xác nhận chỉ dấu của người treo cổ chết. Trong khi trước đó, tại văn phòng của Nguyễn Hữu Thắng thì bộ phận công an lại báo thông tin như thế này. Trong ngoặc kép nhé, qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an thu được một dây nhựa màu trắng bọc hai lõi đồng ở khu vực phòng làm việc của ông Thắng. Những dấu hiệu này cho thấy nhiều khả năng ông Thắng tự vẫn bằng cách thắt cổ, tìm thấy một sợi dây ở trong phòng làm việc của ông, mà suy đoán ra rằng ông ấy thắt cổ, thành ra là góc Vũ Đồng Hà mới đọc vấn đề. Phối hợp hai dữ kiện thông tin này thì phiên bản không thể khác được về cách chết chết của ông cục trưởng như sau. Cái chết thì rất là quái đản. Đầu tiên đó, là cục trưởng treo cổ tự tử. Treo cổ tự tử xong rồi cục trưởng mới tháo sợi dây lõi đồng bọc nhựa ra khỏi cổ. Rồi thì cục trưởng quăng cái sợi dây nhựa lõi đồng đâu đó trong văn phòng. Xong rồi cục trưởng mới chết. Quái đản. Cái bọn cộng sản này nó là dân người rừng, nó về thành thị cho nên nó tưởng ai cũng ngu như nó thông tin thì thu được một sợi dây đồng nhựa màu trắng ở trong phòng làm việc mà lại bảo là nhiều khả năng ông Thắng tự vẫn bằng cách thắt cổ. Giờ thì ở trên mạng cũng ông việc này thì dựa vào những sự kiện do chính công an và bệnh viện đưa ra, dân làm báo đã kết luận rằng cục trưởng cục đường sắt Nguyễn Hữu Thắng đã bị giết chết và nhà cầm quyền đã đưa thông tin sai lạc để che giấu hành vi giết người và định hướng dư luận. Chết theo thì phải chết theo tuyên truyền, mà cái tuyên truyền của nó thô lỗ đến cái độ mà nó đưa những cái thông tin quái đản như thế mà. Và cũng nhân dịp này thì ngoài Nguyễn Hữu Thắng ra thì blogger nhắc lại những cái chết đầy bí ẩn trong quá khứ, nào là đại biểu Dương Bạch Mai từng du học Pháp Liên Xô bị đột tử khi uống ly bia giữa hai phiên họp quốc hội trước khi đọc diễn văn phản đối xã hội kiểu trại lính của Trung Quốc. Rồi hai là đại tướng Nguyễn Chí Thanh, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Cục miền Nam kiêm chính ủy quân giải phóng miền Nam gần sáng ngày 6 tháng 7 1967 bị ói ra máu chết đúng vào ngày định trở lại miền Nam lần thứ hai. Giờ thì đại tướng Chu Văn Tấn, nguyên bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã chết bất đắc kỳ tử. Rồi là đến đại tướng tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái, khi chuẩn bị lên làm bộ trưởng quốc phòng thay thế Văn Tiến Dũng thì chết đột ngột ngày 2 tháng 7 năm 1986. Rồi đến đại tướng tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái, khi chuẩn bị lên làm bộ trưởng quốc phòng thay đấy là Hoàng Thái rồi. Bây giờ đến đại tướng Lê Trọng Tấn, tên thật là Lê Trọng Tố, viện trưởng Học viện Quân sự cao cấp, tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, tổng tham mưu trưởng Quân đội, thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phó tư lệnh Quân giải phóng miền Nam, chết thình lình ngày 5 tháng 12 1986. Thượng tướng Đinh Đức Thiện, người từ Hùng Đường Mòn Hồ Chí Minh, chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, phó tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh, thứ trưởng Bộ Quốc phòng, bộ trưởng Giao thông Vận tải, tên thật là Phan Đình Dinh, em ruột của Lê Đức Thọ, bị lạc đạn chết trong lúc đi săn, nhưng mà nhà cầm quyền lại thông tin rằng đây là tai nạn giao thông. Rồi Trung tướng Phan Bình, cục trưởng cục quân báo, sau khi vừa bị Lê Đức Anh tước bất quyền thì bị giết bằng cách bắn vào đầu ngày 13 tháng 12 1987 tại Sài Gòn, nhưng mà nhà cầm quyền lại loan tin là tự sát. Rồi Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Hùng, tên thật là Phạm Văn Thiện, tại nhiệm ngày từ 1987 đến 1988, chết đột ngột ngày 10 tháng 3, 1988 tại Sài Gòn, khi đang tại chức. Rồi thì ông Đỗ Thông Minh ở trên một cái blog khác cũng lại nói đến những cái chết khác. Nói đến cái chết của Lâm Đức Thụ, người đã từ cùng Hồ Chí Minh bán cổ phần vào Châu, bị Hồ Chí Minh vu cho là chỉ điểm mật thám tay sai thực dân đế quốc, để rồi kết thúc cuộc đời trước họng súng của dân quân vào năm 1947 tại quê hương Vũ Trung, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Mà có lẽ vì bếp xếp cái chuyện bán cụ Phan và biết quá nhiều về Hồ Chí Minh. Rồi đến cựu đại sứ mặt trận giải phóng miền Nam tại Paris, Cộng sản Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Đinh Bá Thi, tên thật là Hồ Đản. Sau khi hoạt động tình báo tại Hoa Kỳ bị lộ, bị sát hại qua tai nạn xe hơi tại Phan Thiết. rồi cũng nhắc lại Trung tướng Phan Bình, rồi cũng nhắc lại Phạm Hùng, rồi nhắc lại Thượng tướng Công an Thi Văn Toán, đặc trách tình báo gián điệp đột tử trong lúc khỏe mạnh và đi công tác đó. Đó đây liên tục vào ngày 12 tháng 12, mà ngày 15 tháng 12, các cơ quan truyền thông mới được đồng loạt loan tin là chết sau một thời gian dài. Ngày 12 tháng 12 còn đi công tác, mà đến 15 nó chết, mà lại được loan đó là chết sau một thời gian dài lâm bệnh, mà không nói là bệnh gì. Vì thế thì người ta nói là bị đầu độc. Rồi thì tháng 12 năm 2008, sau khi thăng chức từ trung tướng lên thượng tướng, thì 10 ngày sau, ông bị chết bất đắc kỳ tử. Trước đó, từ năm 2006, đã có thư của Phạm Gia Khánh tự xưng là cán bộ trong Cục An ninh tố cáo thiếu tướng Thi Văn Tám tham nhũng, đã đưa dự án về Cục A35 trị giá nhiều chục tỷ đồng, rồi ông trực tiếp phụ trách người tố cáo. Có tin là do tranh giành quyền lực đã gửi thư tới đích danh Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng, Lê Anh, v.v. Rồi cũng lại nhắc tới Hồ Hoàng Văn Hoan, Võ Văn Giáp, v.v. Rồi nhắc tới Văn Tiến Dũng bị chèn ép như thế nào, Trần Văn Trà bị thế nào, Nguyễn Nam Khánh như thế nào, Trung tướng Trần Độ tên là Tạ Ngọc Phách như thế nào, và đến nỗi mà chống đối mà khi chết tăng gia không được đề quân hàm trung tướng mà vòng hoa phúng điếu, cũng như giống như đại tướng Võ Nguyên Giáp, và hết mà chẳng những là vô cùng thương tiếc bị lột đi, mà đến cầm quân hàm đại tướng cũng bị lột đi luôn. Rồi thiếu tướng Lê Thiết Hùng cũng chết bất đắc kỳ tử. Thiếu tướng Đặng Kim Giang cũng thế đấy. Rồi thiếu tướng Lê Quảng Ba, thiếu tướng Tránh Thanh tra Bộ Công an Trần Văn Thanh vì tố tham nhũng mà bị chết. Rồi cựu phó thủ tướng Cộng sản Việt Nam Đoàn Duy Thành, rồi đến ủy viên Bộ Chính trị Trần Xuân Bách, thì chúng ta đã nói về Trần Xuân Bách nhiều lần rồi. Rồi Hoàng Minh Chính mới đây, vân vân và vân vân. Nghĩa là một cái, nếu mà chúng ta điểm một cái danh sách dài những người cộng sản mà bị đột tử, thì chúng ta có một danh sách không biết đến đâu là chấm hết. Vâng, đây là tôi nhân cái dịp những cái chết bất đột tử mà đầy nghi vấn của cộng sản ở Việt Nam, thì tôi đưa vào cái đề tài gọi là bọn cộng sản đã là đảng viên cộng sản rồi thì sống hay là chết cũng phải theo chính sách và theo đúng phương cách tuyên truyền của đảng ta. Vâng, bây giờ tôi xin để đi vào cốt lõi của đề tài ngày hôm nay là bọn cộng sản, bọn mafia đỏ Việt Nam cộng sản. Luôn luôn nó phải có kịch bản tuyên truyền cho cán bộ cộng sản mà sống cũng như chết. Sống mà là lãnh tụ thì phải được thần thánh hóa. Nó tạo ra một cái con người mà cái ông lãnh tụ đó, ông không hề là cái con người đó. Cụ thể là Hồ Chí Minh. Vợ nọ con kia bồ bịch tùm lum tà la. Mà nó phải là một ông chàng mà là bác như là suốt đời hy sinh vì cách mạng, không có vợ con gì cả. Bác là người cần kiệm liêm chính, đủ các thứ. Nó tạo cho nó thần thánh hóa lãnh tụ đến cái mức mà ngoài sức tưởng tượng. Bác như là di tinh mộng tinh mà bây giờ Trần Đỉnh khui ra đấy. Những người thân cận thấy bác mộng tinh thì bác nói là một người độc thân mà nó khổ như thế này đây, đưa cái quần ra. Mà giờ trở về sơn ra tuyên truyền là nó biến bác thành một người không vợ không con, suốt đời hy sinh cho cách mạng. Nó thần thánh hóa lãnh tụ một cách thô lỗ như thế mà nó tưởng rằng không ai biết. Tiếp tục ở Việt Nam có câu không muốn người ta biết thì đừng có làm, và mình làm rồi mà tưởng là không ai biết, ít nhất là trời biết, đất biết và chính bản thân anh biết, anh đừng có nghĩ rằng không ai biết. Mà bây giờ dưới cái cầm trời, cái là xã hội mọi này, làm sao mà anh giấu được? anh thần Thanh Hóa lãnh tụ, rồi anh thần Thanh Hóa các cái biểu tượng, thời bí mật anh phịa ra cái nhân vật kim đồng, giờ đến cái thời mà chiến tranh du kích thì phịa ra cái nhân vật Lê Văn Tám, giờ thì những anh mà lấp lỗ Châu Mai anh phịa ra trong thần tượng, thần Thanh Hóa lãnh tụ để thần tượng hóa các biểu tượng, ai cũng là anh hùng ở cái đế chế độ cộng sản mafia đỏ cầm quyền nhà các anh. Người ta đã diễu ở cái chế độ của anh là ra ngõ gặp anh hùng, anh hùng lao động, anh hùng đủ các thứ, anh hùng cái gì cũng là anh hùng hết. Giờ thì liệt sĩ, mới đây tôi thấy mà nó tức cười cái độ rồi. Các anh bị mà cái 60 ông, mấy ông lão thành cách mạng, ông thì 75 tuổi đảng, ông thì ông ít nhất là 19 năm tuổi đảng, là 70, 60 năm tuổi đảng, cái nhiều lắm, trên 75 tuổi đảng nhiều lắm. Anh bị cái đó, anh quê, anh kiếm một ông mới có 69 tuổi đảng thôi. Ông phong cho ông cái huy hiệu là 70 năm tuổi đảng. Mời ông đến để ông làm lễ, rồi chụp quay phim chụp hình để mà đề cao. Ông bị từ chối, ông nói, đó, ông mới có 69 tuổi đảng mà phong ông là 70 là gian lận, ông không bằng lòng. Và ông nói ông có danh giá gì, có phải nói tuổi đảng đâu. Là vì chính ông đó là bị cưỡng chế đuổi nhà, bây giờ nhà của ông bị cưỡng chế, bây giờ ông ở cái nhà kho với ba với bẩn như này, có danh giá gì đâu mà tuyên dương. Và nó quê cái vụ đó, nó đối phó ông, nó bắt bỏ tù ông. Đấy là cái sự phá sản của cái nền tuyên truyền thần tượng hóa cán bộ sống như thế đó, điều kiện hóa tâm lý xã hội đến cái độ mà dưới cái vòm trời của thế kỷ 21 này không có chỗ đứng cho những cái lối thần tượng hóa, thần thánh hóa một cách vô lối như thế được cả. Thậm chí là nó điều kiện hóa tâm lý xã hội bây giờ theo kiểu pop lốp, nó cũng bị phá sản rồi. Anh điều kiện hóa tâm lý theo kiểu pop lốp tức là anh phải nhốt cả cái xã hội dưới quyền anh trong một cái xã hội khép kín. Bây giờ xã hội nó mở toang ra rồi, thông tin nó mở toang ra rồi, thì anh không có thể điều kiện hóa tâm lý cái xã hội được. Tóm lại là kịch bản tuyên truyền sống của mafia đã hoàn toàn phá sản. Bây giờ như chúng ta vừa mới thấy cái trường hợp của Nguyễn Bá Thanh, kịch bản tuyên truyền chết của mafia đỏ cũng là đang phá sản. Sống chết phải theo lập trường. Bây giờ cái vụ anh Nguyễn Bá Thanh thì rõ ràng là nội bộ các anh thanh toán nhau, tranh quyền tranh ăn mà thanh toán nhau. Mà anh lại muốn tô vẽ nó ra thành một cái chết là vinh quang, được nhiều người thương tiếc, nhiều người thương tiếc, mà gọi là dân chúng mến mộ. Tại sao anh không cho gia đình người ta khóc? Cho gia đình người ta khóc? Và anh muốn che đậy cái vụ mà thanh toán nội bộ của anh. Anh làm đám ma linh đình rồi thì đủ cách đề cao là người cán bộ cộng sản chân chính đủ thứ, nhưng mà tại sao không cho gia đình người ta khóc? anh bịt kín kiểu gì là bây giờ nó cũng chật khớp hết. Vì sống chết anh cũng phải cho theo chính sách, nhưng mà bây giờ cái chính sách của anh ấy, là luôn luôn nó trái ngược với thực tế. Đó là thực tế một đằng thì cái chính sách của anh nó đi một nẻo, cho nên anh kiểu gì thì anh cũng bị phá sản mà thôi. Tóm lại là trong cái xã hội mở toàn cầu này thì hội kín mafia đỏ đang bị nền thông tin của xã hội mở toàn cầu nó lột trần truồng ra. Chủ nghĩa cộng sản nhà các anh đã đi vào thùng rác của lịch sử rồi. Anh muốn cứu vãn cái kiểu gì thì anh cũng không thể cứu vãn được nữa. Anh không có cách gì mà tuyên truyền cho nó, để cho anh bảo rằng nó sẽ sống lại cả. Và kể cả rằng anh bây giờ anh né tránh, anh không dám nói đến chủ nghĩa cộng sản, anh chỉ nói dám nói đến chủ nghĩa xã hội thôi. Nhưng mà anh quên rằng thì ở trên cái thế giới này nó có hàng trăm thứ chủ nghĩa xã hội chứ không phải chỉ có một. Mà cái mà anh gọi kẹt chùa phá sao rồi anh bị biện bạch rằng đấy là cái mà Lenin gọi là giai đoạn quá độ, đi vào kinh tế thị trường mà lại giữ cái độc quyền độc đảng của anh để mà chuyển, rồi sẽ chuyển sang giai đoạn cộng sản, chủ nghĩa xã hội cộng sản sau. Nhưng mà bây giờ mãi không thấy đi đến gì cả, thì chắc anh hỏi nhau rằng thì là giai đoạn quá độ đó, Lenin có nói là đến bao giờ thì hết không? Và chính anh Trọng Lũ đã phải thú nhận rằng thì Lenin không có nói. Và ngay bây giờ chúng ta nhìn rồi, chưa chắc 100 năm nữa đã đi đến cái chủ nghĩa xã hội mà các anh đang nói gọi là giai đoạn quá độ. Thế nên là mọi sự biện bạch, mọi sự tuyên truyền của các anh đang phá sản. Nó biến các anh thành những kẻ nói dối chuyên nghiệp. Và vì cái nói dối chuyên nghiệp các anh nó đã lộ liễu quá rồi. Cho nên bất cứ chuyện gì xảy ra trên chế độ các anh thì người ta có thể biết trước là mafia đỏ sẽ nói dối kiểu gì, kịch bản của các anh sẽ dàn dựng làm sao. Và tất cả mọi sự dàn dựng kịch bản của anh trở thành trò hề. Và hiện nay những cái trò hề bể mánh vỡ tuồng của các anh đang đóng góp rất lớn vào việc làm cho cái chế độ của các anh, cái bộ mặt chế độ của các anh, cái chân dung chìa, cái quyền lực của chế độ của các anh, nó càng ngày nó càng lem luốc đi. Và chân dung quyền lực của các anh nó đang hiện nguyên hình là một lũ kẻ cướp, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Và nhân cái vụ mà chân dung quyền lực nó bộc lộ như thế này, qua cái vụ Nguyễn Bá Thanh chết theo kịch bản mà cũng không xong, nó bộc lộ ra là chúng ta chẳng cần biết là thủ phạm của cái nhiễm xạ của Nguyễn Bá Thanh là ai. Chúng ta cũng chẳng cần đi tìm hiểu xem chân dung quyền lực cái blogger của ai, nhưng mà chúng ta chỉ thấy rằng thì chân dung quyền lực của bọn Việt Nam Cộng sản hiện nay là nó tranh quyền tranh ăn với nhau, và tuyên truyền của nó thì phá sản, và nó mượn nhân danh chống tham nhũng để nó thanh toán lẫn nhau. Thì nếu mà nó thanh toán, nó chống tham nhũng mà thành công thì nó sẽ làm vỡ đảng, và nó chống tham nhũng không thành công thì chế độ nó càng ngày càng mục ruỗng ra và chế độ của nó bị phá sản. Và kết luận của tôi cho cái bài bình luận thời sự quyền tuần này, nhấn cái vụ Nguyễn Bá Thanh, nhấn cái vụ chân dung quyền lực của chế độ Việt gian mafia đỏ, kẻ cướp đêm là ngọc, cái này quan đã bị lộ trần truồng ra qua cái vụ Nguyễn Bá Thanh này, thì kết luận của tôi là mafia đỏ Việt Nam Cộng sản đang đếm ngược những chuỗi ngày tàn của chúng ta.